vụ các giáo dân Thái Hà kiện báo đài trong nước là tường trình sai sự thật về phiên xử họ ngày 8 tháng 12, đang thu hút sự quan tâm từ công luận, nhất là những người ủng hộ lẽ phải. Người ta đặc biệt chú ý vụ này không chỉ vì đây là vụ kiện hiếm thấy tại Việt Nam, không chỉ để chờ đợi kết cục như thế nào, mà quan trọng là để xem phản ứng của chính quyền ra sao trước đòi hỏi công lý của người dân. Diễn tiến vụ này tới nay ra sao, Trà My có thêm chi tiết.
Con đường khiếu kiện của các giáo dân Thái Hà quả thật nhiều gian nan. Đơn thư của họ bị tòa án hồi đi hồi lại. Các cuộc hẹn với cơ quan hữu trách đáo hạn lại bị dời tới dời lui, gây không ít trở ngại và phiền toái cho người khiếu nại. Sáng thứ Năm tuần trước, ngày 12 tháng 2, đơn kiện kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam bị tòa án quận Ba Đình trả lại, yêu cầu phải nêu rõ nội dung cần cải chính, kèm theo ký nhận của phía bị đơn. Y hệt như đề nghị từ tòa án quận Hoàn Kiếm đối với đơn kiện báo Hà Nội mới của các giáo dân. Ngày hôm sau, các giáo dân kéo đến đài truyền hình để hoàn tất thủ tục theo yêu cầu của tòa. Nhưng rốt cuộc họ phải quay về tay không vì một lý do quen thuộc, lãnh đạo đi vắng. Đầu tuần này, mọi người trở lại theo như được hẹn. Bà Ngô Thị Dung, một trong hai người đứng đơn kiện, thuật lại.
Hôm qua thì tôi chị Việt gọi lên ạ, họ mới bắt đầu mới nhận đơn. Đầu tiên họ cũng vòng vo, cũng đùn đẩy, tức là không nhận ấy. Phòng đùn đẩy xuống là thôi từ chối đi, nhưng mà họ cũng chỉ nhận là biên nhận cho mình là đã của mình khiếu kiện ấy. Cũng chưa biết ngày nào của họ với em ạ, chưa thấy nói năng gì ạ.
Luật sư Lê Trần Luật, đại diện pháp lý của các giáo dân, tiếp lời.
Chiếu theo luật thì đối với lại là chủ thân thì họ sẽ có 10 ngày để đăng cải chính hay không, không thì mình sẽ khởi kiện.
Về phía báo Hà Nội mới, sau khi các giáo dân hoàn tất thủ tục đúng yêu cầu của tòa án, tức là xác định rõ nội dung đề nghị cải chính và được phía bị đơn ký nhận yêu cầu này, họ cảm thấy nhẹ nhõm vì tưởng rằng trong vòng thời gian luật định, phía bị đơn sẽ có câu trả lời dứt khoát. Đến hẹn họ đến thì được báo là phải chờ lãnh đạo họp với ban tuyên giáo thành ủy mới có hướng giải quyết. Những tưởng sau cuộc họp đó thì các giáo dân sẽ được hồi đáp dứt khoát từ giới hữu trách. Thế nhưng, thay vì trả lời giải quyết hay không, cuối tuần trước, tòa soạn lại yêu cầu luật sư Lê Trần Luật cung cấp số liên lạc trực tiếp của hai đương đơn, với lý do tòa báo muốn gặp trao đổi riêng với họ. Đến thứ hai đầu tuần này, chỉ có một trong hai đương đơn là bà Nguyễn Thị Việt nhận được giấy mời từ báo Hà Nội mới, hẹn gặp lúc 14 giờ, ngày thứ Năm, 19 tháng 2. Nội dung cuộc gặp không được thông báo và người sẽ tiếp xúc cũng không được nêu rõ. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Việt cho biết hồi đáp của bà với báo Hà Nội mới sau khi nhận được thư mời.
Tôi cũng đã gửi thư cho báo Hà Nội mới, nói là tôi cũng muốn có ba cái yêu cầu. Cái thứ nhất là tôi muốn biết cái nội dung của gặp mặt. Thứ hai, tôi muốn là bà Ngô Thị Dung, bà ấy là người đồng hành cùng với tôi, thì tôi muốn là có cả bà Ngô Thị Dung đi cùng. Và cái thứ ba nữa là vì hiện nay tôi đã có luật sư riêng rồi, thì để bảo đảm quyền lợi cho tôi thì tôi muốn nội mới là phải mời cả luật sư của tôi đến. Để mai xem là báo Hà Nội mới người ta hồi âm lại cho tôi như thế nào rồi lúc bây giờ tôi để tính.
Luật sư Lê Trần Luật nhận xét rằng hành động của báo Hà Nội mới không cho phép người đại diện pháp lý của đương đơn tham dự buổi làm việc này là một sự thiếu minh bạch, khó hiểu.
Việc mà từ chối luật sư là một việc nó mờ ám, nên nếu mà một công việc minh bạch á thì có luật sư là càng tốt. Tại vì nguyên tắc mà đã nhờ luật sư thì trong một cái cuộc thương lượng như thế là phải có mặt luật sư. Hôm trước tôi đã đến đó một lần thì cái ông phó tổng biên tập sau khi ông kiểm tra giấy tờ luật sư của tôi xong thì ông lại bảo là luật sư vui lòng ra ngoài, ông muốn trao đổi riêng với cán đương sự, trao đổi xong là ông đi đâu mất, ông cũng không mời tôi vào lại. Rõ ràng nghe cái cách mà hành xử báo Hà Nội mới chứng tỏ là báo Hà Nội mới và chính quyền Hà Nội là người ta lúng túng. Chứ còn nếu mình đăng tin sai á thì mình cải chính là sai thôi. Còn nếu mình bảo rằng mình đăng tin đúng thì mình trả lời là mình không cải chính hết thôi. Đằng này họ là cứ mời lòng vòng là từ chối luật sư, là không cho luật sư, là cứ mời lên mời xuống như thế này nữa. Thể hiện họ lúng túng, họ muốn giải quyết theo một cái chiều hướng là các đương sự buông cái vụ này đi.
Liệu phương thức giằng co này có khiến những người đấu tranh đòi hỏi công lý phải chùng chân mỏi gối, nản lòng bỏ cuộc? Luật sư Luật khẳng định.
Họ dùng giằng như thế nó không phải làm cho chúng tôi nghĩ lại, mà nó làm chúng tôi càng quyết tâm làm sáng tỏ sự việc. Chưa kể rằng chúng tôi chắc chắn sẽ kiện tất cả các báo đài còn lại. Và tôi tin chắc rằng cái cuộc kiện mình sẽ thắng, đến 100% là mình sẽ thắng. Tất cả diễn biến phiên tòa là chúng tôi đã có ghi âm rồi, và có rất nhiều nhân chứng rồi, kể cả hình ảnh nữa, để chứng tỏ là bị cáo không có cúi đầu nhận tội. Như vậy thì tôi tin rằng vụ kiện là chúng tôi sẽ thắng.
Tại Việt Nam, nơi truyền thông chỉ được phép thông tin theo chỉ đạo nhà nước, thì ai cũng hiểu vụ kiện hiếm hoi này chẳng khác gì hành trình của con kiến đi kiện củ khoai. Thế nhưng vì sao con kiến vẫn cương quyết tự tin theo đuổi đến cùng? Luật sư đại diện cho các giáo dân giải thích.
Chúng ta muốn truyền thông khách quan, chúng ta muốn rằng nhà cầm quyền phải đưa tin một cách chân thật thì ta phải đấu tranh. Khi chúng ta đấu tranh thì chúng ta ắt phải gặp những khó khăn. Nhưng tôi nghĩ khó khăn không phải là những cản trở mà chúng tôi không làm được. Còn cái tính hiệu quả hay không, tôi cho rằng hiệu quả không phải là vấn đề người ta trả lời rằng có cải chính hay không cải chính, hoặc là chúng tôi thắng tiền hay không thắng tiền, mà hiệu quả ở đây đó là sự tác động đối với xã hội. Và chúng ta cần phải làm một lần để cho truyền thông của nhà độc tài biết rằng vấn đề không phải đơn giản như họ nghĩ, rằng họ muốn bôi bác ai, họ muốn nói sai sự thật như thế nào cũng được. Và chúng tôi muốn làm một lần để công luận biết rằng sự thật nó phải là sự thật và truyền thông phải khách quan, chứ không phải truyền thông là một công cụ để mà nhà cầm quyền có thể cai trị người dân.
Ngay sau phiên sơ thẩm kết thúc ngày 8 tháng 12 vừa qua, với các bản án treo dành cho 8 giáo dân, tất cả báo đài trong nước đều loan tin rằng tại tòa, các giáo dân đã cúi đầu nhận tội và xin khoan hồng của nhà nước, khiến cho các đương sự bất bình khởi kiện.